Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Thanh Phương, Phương Nga, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Tư 13 tháng 7 2016. Sau phán quyết của Tòa trọng tài Trung Quốc đe dọa nguy cơ xảy ra xung đột tại Biển Đông, báo chí Bắc Kinh bị sốc và phản ứng dữ dội trước phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Nga và NATO đối thoại về việc Liên minh Bắc Đại Tây Dương tăng cường lực lượng tại Đông Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, năm thất bại của Trung Quốc trong hồ sơ Biển Đông tại Tòa án trọng tài. Kính thưa quý vị, sau phán quyết của Tòa án trọng tài thường trực La Hague hôm nay, Bắc Kinh đe dọa nguy cơ xảy ra xung đột tại Biển Đông và tuyên bố có quyền thiết lập vùng nhận dạng phòng không tại vùng biển này.
Hôm nay Bắc Kinh lên tiếng đe dọa nguy cơ xung đột xảy ra tại Biển Đông, đồng thời tuyên bố nước này có quyền thiết lập vùng nhận dạng phòng không tại Biển Đông. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân, các phán quyết của tòa chỉ là một tờ giấy đáng vứt bỏ. Ông khẳng định quyền của Bắc Kinh thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Vẫn theo quan chức này, việc thiết lập vùng phòng không ở đây chỉ còn tùy thuộc vào mức độ đe dọa nhắm vào Trung Quốc. Năm 2013, Trung Quốc đã lập vùng phòng không bao phủ một khu vực rộng lớn ở Biển Hoa Đông giữa Hàn Quốc với Đài Loan. Dự án này đã bị công luận quốc tế lên án. Cũng trong ngày hôm nay, Bắc Kinh còn công bố sách trắng tái khẳng định tính chính đáng của các quyền lịch sử của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông. Bắc Kinh vẫn lập luận rằng Trung Quốc là nước đầu tiên phát hiện, đặt tên và khai thác khu vực Biển Đông, và điều này thể hiện qua bản đồ đường chính đoạn. Tuy nhiên hôm qua, Tòa án trọng tài thường trực đã cho rằng bản đồ này không có cơ sở pháp lý. Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, ông Thôi Thiên Khải, thì cho rằng các phán quyết của tòa phá hoại hoặc làm suy giảm quyết tâm của các nước muốn tiến hành đàm phán hoặc thương lượng với Trung Quốc để giải quyết các tranh chấp. Theo đại sứ Trung Quốc, các phán quyết của tòa chắc chắn sẽ làm gia tăng xung đột, thậm chí đối đầu tại Biển Đông.
Báo chí Bắc Kinh và công luận Trung Quốc cũng mạnh mẽ chỉ trích phán quyết của tòa án La Hague và coi quyết định của tòa là trò hề.
Trang nhất từ Hoàn Cầu Thời Báo chạy dòng tựa lớn, Trung Quốc bác bỏ trò hề của trọng tài. Phía bên dưới là hình ảnh của tàu khu trục Ngân Xuyên vừa mới được hải quân nước này đưa vào hoạt động. Còn nhật báo chính thức bằng tiếng Anh China Daily thì đăng trên trang nhất tấm hình khổ rộng của ông Tập Cận Bình với khuôn mặt hết sức nghiêm trọng, bên cạnh là phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Xi Jinping: dù thế nào chăng nữa, chủ quyền và lợi ích hàng hải của chúng ta tại biển Hoa Nam, tức Biển Đông, sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi cái gọi là phán quyết của trọng tài. Nhật báo Thanh Niên của Bắc Kinh đăng bức biếm họa của chú Sam, tức là ám chỉ nước Mỹ, đang giật dây cho một con rối có gương mặt rất giống với cựu Tổng thống Philippines Benigno Aquino, người đã quyết định kiện Trung Quốc về Biển Đông vào năm 2013. Tấm hình nổi lên trên nền của một người Nhật với ánh nhìn xảo quyệt và đi kèm tựa: đạo diễn cho màn kịch trọng tài này là những ai? Còn trên mạng xã hội WeChat của Trung Quốc, rất nhiều dân mạng chia sẻ các bài báo và các bài chế nhạo nhắm đến Manila và tuyên bố rằng họ cảm thấy bị sốc và bị tổn thương, từ ngữ trong nguyên văn. Một số khác thì chỉ trích Washington, họ nhận định rằng bản thân Mỹ cũng đã không phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, nhưng lại kêu gọi Bắc Kinh do đã ký công ước này nên phải chấp nhận phán quyết của tòa trọng tài. Cho đến tận lúc này, chưa có bất cứ cuộc biểu tình chống Philippines nào tại Trung Quốc, trong khi đó vào năm 2012, hàng nghìn người dân Trung Quốc đã xuống đường để phản đối việc Nhật Bản tuyên bố quốc hữu hóa các đảo đang tranh chấp giữa hai nước.
Đài Loan điều tàu chiến đến Trường Sa để khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền đối với đảo Ba Bình. Đài Bắc cũng bác bỏ phán quyết của Tòa án La Hague vì không coi Ba Bình là một hòn đảo có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Gặp gỡ thủy thủ tợ đoàn trước khi điều tàu chiến đến Trường Sa vào hôm nay, Tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố quyết tâm bảo vệ hải đảo của Đài Loan. Bà nhấn mạnh, phán quyết của Tòa án trọng tài thường trực La Hague vào ngày hôm qua ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của Đài Loan trong vùng Biển Đông. Do vậy, việc Đài Bắc điều tàu chiến đến Ba Bình là nhằm chứng minh quyết tâm của nhân dân Đài Loan muốn bảo vệ các quyền lợi của đất nước. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thì tuyên bố Đài Bắc sẽ không thay đổi chính sách với Ba Bình. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế gây sức ép yêu cầu Trung Quốc tôn trọng phán quyết của tòa trọng tài.
Hôm qua, Hoa Kỳ đã tuyên bố ủng hộ các phán quyết của tòa trọng tài thường trực. Theo AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, ông John Kirby, nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã ký Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, do vậy phải chấp nhận các phán quyết của tòa. đây là quyết định trung thẩm và về mặt pháp lý mang tính ràng buộc với Trung Quốc cũng như với Philippines. Washington đồng thời kêu gọi các bên tránh có những tuyên bố hoặc hành động khiêu khích. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi tất cả các bên giải quyết tranh chấp ở Biển Đông một cách hòa bình và hữu nghị, thông qua đối thoại và phù hợp với luật pháp quốc tế. Lãnh đạo Liên Hợp Quốc nhấn mạnh là cần tránh các hành động có thể gây ra căng thẳng. Về phần chính quyền Úc thì nói thẳng là việc không tuân thủ phán quyết của tòa sẽ làm cho hình ảnh của Trung Quốc bị hoang ố vào lúc nước này muốn đóng vai trò lãnh đạo trên thế giới và khu vực. Canberra cho rằng Bắc Kinh cần có quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng. Singapore cũng lên tiếng trong một thông cáo công bố hôm qua, Bộ Ngoại giao nước này ghi nhận các phán quyết của tòa và sẽ nghiên cứu đánh giá những tác động đối với nước này. Singapore không có tranh chấp ở Biển Đông và không đứng về bên nào, đồng thời kêu gọi giải quyết tranh chấp phù hợp với những nguyên tắc của luật pháp quốc tế đã được công nhận một cách rộng rãi, bao gồm cả Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Về phần mình, sau khi tòa ra phán quyết, Indonesia thông báo sẽ nhanh chóng tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh cho các đảo thuộc chủ quyền của nước này ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia cho biết là Jakarta sẽ đẩy nhanh tiến độ bảo vệ quần đảo Natuna qua việc điều động tàu chiến, máy bay tiêm kích, tên lửa phòng không, máy bay không người lái và qua việc thành lập một trạm radar.
Vẫn về thời sự châu Á, Hàn Quốc hôm nay chính thức chọn Seonju là địa điểm để đặt hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD. Seonju nằm cách thủ đô Seoul khoảng 200 cây số về hướng đông nam. Từ địa điểm này, hệ thống phòng thủ THAAD, tức là Terminal High Altitude Area Defense của Mỹ, có khả năng bảo vệ đến 2/3 lãnh thổ Hàn Quốc trong trường hợp quốc gia này bị tên lửa của Bắc Triều Tiên nhắm tới. Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-ko thì dự án thiết lập hệ thống phòng thủ nói trên sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2017, và đây là công cụ để bảo đảm an ninh cho nhiều cơ sở công nghiệp then chốt, nhiều nhà máy điện nguyên tử, cơ sở dự trữ dầu hỏa mang tính chiến lược đối với an ninh quốc gia. Seoul và Washington đã bắt đầu thảo luận dự án triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD từ đầu năm 2016, sau khi Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa tầm xa, và Seoul xem hệ thống THAAD là một yếu tố quyết định trong hệ thống phòng thủ an ninh quốc gia. Tuy nhiên, dự án này đã không thuyết phục được một phần công luận Hàn Quốc, đặc biệt là đối với dân cư ở Seonju. Vào lúc mà Seoul thông báo chọn đặt hệ thống phòng thủ THAAD ở đây, thì hàng ngàn người dân đã xuống đường để phản đối quyết định của chính quyền trung ương, với lý do 45.000 dân cư tại đây lo sợ dự án này sẽ đem lại những tác động tiêu cực đối với kinh tế và môi trường của thành phố, ảnh hưởng đến đời sống của 60% dân cư sống bằng nghề nông. Nhìn sang châu Âu, Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO và Nga tiến hành đối thoại tại Bruxelles. Cuộc họp này diễn ra 3 ngày sau khi NATO họp thượng đỉnh tại Warsaw ở Ba Lan và quyết định tăng cường lực lượng ở sườn phía Tây của nước Nga. Đây là một trong những chủ đề Moscow muốn thảo luận với NATO hôm nay, thông tín viên Muriel Pompon tại Moscow cho biết thêm.
Cuộc họp ngày hôm nay giữa NATO và Nga đã được quyết định trước khi diễn ra thượng đỉnh NATO tại Warsaw. Nga mong muốn thảo luận về an ninh không phận vùng biển Baltic. Nga và NATO tố cáo nhau xâm phạm không phận vùng này khi các máy bay của hai bên đều tắt bộ phát đáp tín hiệu. Đó là thiết bị điện tử cho phép các radar nhận diện các máy bay và tránh va chạm. Trong chuyến thăm Phần Lan gần đây, Tổng thống Nga đã tuyên bố ủng hộ việc chấm dứt các chuyến bay quân sự không bật bộ phát đáp trên không phận vùng Baltic. Nga cũng muốn đề cập tới hồ sơ lá chắn tên lửa mà Hoa Kỳ triển khai tại Đông Âu. Moscow coi đây là một mối đe dọa đối với sự ổn định chiến lược của châu Âu. Cuộc họp ngày hôm nay cũng là dịp để NATO thông báo cho Nga các quyết định mà khối này đã thông qua trong cuộc họp thượng đỉnh tại Warsaw. Hai bên đều đồng ý là sẽ thảo luận về hồ sơ khủng hoảng Ukraine và việc thực hiện thỏa thuận Minsk. Ngoài ra, Nga và NATO cũng có thể nối lại quan hệ hợp tác song phương về an ninh tại Afghanistan.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Tại Anh Quốc, chiều nay bà Theresa May chính thức nhậm chức thủ tướng thay thế ông David Cameron. Sau Margaret Thatcher cầm quyền từ năm 1979 đến 90, bà May sẽ là vị nữ thủ tướng thứ nhì trong lịch sử của nước Anh. Trọng trách lớn nhất của bà sẽ là phải đàm phán về quy chế của London với Liên hiệp châu Âu. Về phần thủ tướng mãn nhiệm, ông David Cameron ngày hôm qua đã chủ trì cuộc họp hội đồng bộ trưởng cuối cùng sau 6 năm cầm quyền. Thông tín viên đài RFI Muriel Delcroix từ London cho biết thêm.
Le dernier Conseil des ministres présidé par David Cameron,
phiên họp cuối cùng của các bộ trưởng do David Cameron điều khiển diễn ra rất ngắn gọn, chưa đến một tiếng đồng hồ. Theo truyền thống, các thành viên trong nội các đập tay nhiều lần lên bàn họp để tỏ lòng nể phục vai trò của người lãnh đạo. Bộ trưởng Tài chính George Osborne và Bộ trưởng Y tế Jeremy Hunt bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với ông David Cameron khi ông này đã hoàn thành nhiệm vụ. Hai vị bộ trưởng trên cũng không hề che giấu nỗi buồn khi phải chứng kiến sự ra đi của ông Cameron, chỉ sau gần một năm ở cương vị lãnh đạo đất nước. Một số bộ trưởng có đầu óc thực tế khác thì đưa ra những nhận định tốt đẹp về bà Theresa May, cho rằng đây sẽ là một nữ lãnh đạo vững vàng và chắc chắn. Về phần mình, bà Theresa May đã đến dự phiên họp và là người ra về sau cùng. Bà ở lại hơn một giờ đồng hồ cùng người tiền nhiệm của mình để vừa bàn về nghi thức chuyển giao quyền lực diễn ra vào hôm nay, bởi cả hai người sẽ phải trình diện trước nữ hoàng Anh, vừa bàn về các vấn đề khác như điều hành chính phủ trong thời gian tới đây, hay như việc tiến hành bỏ phiếu quyết định về việc gia hạn chương trình răn đe nguyên tử Riden sẽ được đưa ra vào thứ hai tuần tới.
Muriel Lelcroix, Londres, RFI.
Cũng tại châu Âu, số người nhập cư trái phép vào châu lục này đã giảm mạnh.
Hôm qua, Cơ quan Hợp tác Bảo vệ Biên giới bên ngoài Liên hiệp châu Âu, gọi tắt là Frontex, cho biết kể từ tháng 4, số người nhập cư trái phép vào châu Âu đã giảm mạnh. Theo lãnh đạo của Frontex, trong 6 tháng đầu năm nay chỉ có khoảng 360.000 người, so với năm ngoái là hơn 1 triệu, chủ yếu đến từ khu vực Trung Đông và châu Phi. Hiện nay, dòng người nhập cư bất hợp pháp chủ yếu đến từ Libya đổ vào Ý. Frontex được thành lập năm 2005 với ngân sách hạn hẹp chỉ vào khoảng 100 triệu euro trong năm 2015. Đến mùa thu năm nay, Frontex sẽ được thay thế bằng cơ quan biên phòng trên bộ và trên biển của châu Âu với ngân sách 250 triệu euro cho năm 2016 và 330 triệu euro cho năm 2017.
Nhìn sang Hoa Kỳ, ngày hôm qua, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders thuộc Đảng Dân Chủ đã tuyên bố ủng hộ bà Hillary Clinton để cùng đánh bại đối thủ là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, thông tín viên RFI America Pomacho gửi về bài tường trình.
Thượng nghị sĩ Sanders phát biểu, tôi đến đây để trình bày rõ ràng các lý do ủng hộ bà Hillary Clinton và giải thích cho quý vị vì sao bà ấy phải trở thành vị tổng thống sắp tới của chúng ta. Như vậy, ông Bernie Sanders đã quyết định bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với bà Clinton. Con đường tranh cử của ông Sanders gặp nhiều trắc trở, cuối cùng ông đã phải thừa nhận thất bại. Vào cuối tháng 7 tới đây, ông sẽ tham dự vào buổi lễ chính thức trao quyền ứng cử cho ứng viên Clinton, điều mà trước đây, với thành công không ngờ tới của mình, ông đã từng thách thức. Bernie Sanders đã đọc một bài diễn văn dài, trong đó có đề cập chi tiết đến các mục trong chương trình tranh cử, mà trước đây đã giúp ông nhận được ủng hộ của hàng triệu cử tri. Ông cũng thông báo các điểm đã đạt được thông qua thương lượng với ekip của bà Clinton. Đối với Hillary Clinton, sự ủng hộ này là hết sức quan trọng. Bởi cuộc đối đầu với Donald Trump sẽ là một mất một còn, và nhiều cử tri vốn ủng hộ thượng nghị sĩ bang Vermont vẫn còn đang lưỡng lự. Nữ ứng viên này cần chiếm trọn toàn bộ số phiếu của Đảng Dân Chủ để có thể đánh bại nhà tỷ phú. Người ta biết rằng bà cựu ngoại trưởng từng không được cử tri của ông Sanders tín nhiệm. Tuy nhiên, ông cũng đã hứa với những người ủng hộ mình rằng, với bà Hillary Clinton, cuộc cách mạng về chính trị vẫn sẽ tiếp diễn. Từ giờ trở đi, ông sẽ hỗ trợ bà để chống lại điều mà ông gọi là thảm họa Trump.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Vẫn tại châu Mỹ, Venezuela huy động quân đội để giải quyết khủng hoảng kinh tế. Vào ngày hôm qua, Tổng thống Nicolas Maduro thông báo ông đặt 5 hải cảng chính của quốc gia này, cũng như là các sân bay, nhà ga dưới quyền kiểm soát của quân đội. Giải thích cho hành động đó, Tổng thống Maduro cho rằng đây là phương tiện hiệu quả nhằm tái lập trật tự để ngăn chặn các hành vi tham nhũng tràn lan. Mặt khác thì chính quyền Venezuela cũng coi đây là một giải pháp để kiểm soát các nguồn cung cấp lương thực, năng lượng hay là các mặt hàng cơ bản để bảo đảm đời sống cho người dân. Quyết định này được đưa ra trong khuôn khổ tình trạng khẩn cấp về kinh tế tại Venezuela đã được ban hành từ tháng Giêng vừa qua và sau đó đã được tăng cường thêm hồi giữa tháng 5. Caracas trao cho quân đội một số đặc quyền trong bối cảnh mà kinh tế đang bị khủng hoảng nghiêm trọng. Theo các tổ chức tư nhân thì có tới 80% các mặt hàng cơ bản cần thiết cho cuộc sống hàng ngày không còn được lưu hành trên thị trường. Đời sống của người dân Venezuela vô cùng khó khăn, đối lập Venezuela chiếm đa số ở Hạ viện, đòi tổ chức trưng cầu dân ý, truất phế Tổng thống Nicolas Maduro.
Trở lại với châu Á, đại diện Viện Kiểm sát Campuchia hôm nay thông báo Wet Aung đã bị truy tố trong vụ giết hại ông Kem Lay, người đấu tranh cho dân chủ và là một chuyên gia bình luận chính trị. Trưởng lý tòa án Phnom Penh cho AFP biết là hung thủ bị truy tố với tội danh giết người và mang vũ khí không có giấy phép, nhưng không cung cấp thêm chi tiết nào về cuộc điều tra. Ông Kem Lay đã bị bắn chết tại một quán cà phê ở thủ đô Phnom Penh vào sáng Chủ nhật. Cùng ngày, cảnh sát đã bắt được Wet Aung, 43 tuổi. Động cơ giết người theo hung thủ là do có bất đồng với nạn nhân về nợ nần. Tuy nhiên, những người thân của nạn nhân không tin vào giả thuyết này. Vụ giết hại ông Kem Lay diễn ra trong bối cảnh có nhiều căng thẳng giữa Thủ tướng Hun Sen và phe đối lập. Hoa Kỳ và Pháp đã yêu cầu chính quyền Campuchia tiến hành điều tra làm rõ vụ giết hại ông Kem Lay. Tuần trước, tổ chức phi chính phủ Global Witness đã công bố một tài liệu cáo buộc Thủ tướng Hun Sen kiểm soát chặt chẽ nền kinh tế quốc gia, bố trí những người trong gia đình nắm giữ nhiều doanh nghiệp chủ chốt của Campuchia.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Để theo dõi toàn bộ chương trình của chúng tôi, mời quý vị truy cập vào địa chỉ trang nhà của RFI Việt ngữ vi.rfi.fr. Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, năm thất bại của Trung Quốc trong hồ sơ Biển Đông tại Tòa án Trọng Tài. Trong phán quyết ngày 12 tháng 7, Tòa án Trọng Tài Thường Trực đã nêu lên 5 điểm cho thấy Trung Quốc thua Philippines tại La E. Giới phân tích đánh giá như thế nào về 5 điểm cụ thể đó, đâu là những bước kế tiếp cho Biển Đông? Hai nhà báo của hãng tin Bloomberg là David Tweet và Jason Kususki tìm cách trả lời các câu hỏi trên. Trước hết, trở lại với phán quyết rất được mong đợi của Tòa án La E về vụ kiện Biển Đông liên quan đến 5 điểm được chú ý, gồm thứ nhất, các đòi hỏi của Trung Quốc về các vùng trong bản đồ đường chín đoạn là không có cơ sở pháp lý. Thứ hai là không một thực thể nào trong quần đảo Trường Sa có thể tạo ra vùng biển mở rộng. Thứ ba là một số vùng biển mà Trung Quốc đòi hỏi nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Và điểm thứ tư là Bắc Kinh đã vi phạm các chủ quyền của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế. Sau cùng, việc bồi đắp xây dựng 7 thực thể của Trung Quốc đã gây tổn hại nghiêm trọng cho môi trường và sinh thái biển. Về điểm thứ nhất là bản đồ đường lưỡi bò, Tòa án La E cho rằng Trung Quốc không thể viện chứng cứ lịch sử để đòi hỏi chủ quyền, làm chủ các nguồn tài nguyên ở bên trong bản đồ đường chín đoạn. Liên quan đến điểm thứ hai, thì hai tác giả của bài báo chỉ chú ý đến Ba Bình, tức là Ituaba, thực thể quan trọng nhất trong khu vực Trường Sa. Và hai phóng viên của Bloomberg đã nhấn mạnh là tòa án khẳng định đây chỉ là một bãi đá, do vậy không thể thiết lập vùng đặc quyền kinh tế chung quanh Ba Bình. Philippines, Trung Quốc và các bên tranh chấp khác cần đàm phán để tìm một thỏa thuận chung. Tòa muốn nói đến Đài Loan bởi vì Đài Loan cũng căn cứ trên bản đồ năm 1947 để khẳng định chủ quyền đối với Ba Bình. Nhìn đến quyền đánh bắt hải sản, thì Tòa án La E trong phán quyết ngày hôm qua đã cho rằng Bắc Kinh vi phạm luật pháp khi để cho các tàu cá xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Bloomberg nhắc lại, vào tháng 6 năm nay, đã xảy ra nhiều vụ tàu cá Trung Quốc đối đầu với lực lượng tuần duyên của Indonesia. Jakarta đã phải thông qua ngân sách bổ sung cho Bộ Quốc phòng để nâng cấp căn cứ quân sự trên quần đảo Natuna ở phía nam Biển Đông. Điểm thứ tư cho thấy Trung Quốc thua Philippines trước Tòa án Trọng tài Thường trực, được hai nhà báo của hãng tin Bloomberg chú ý, đó là tòa đã dùng những lời lẽ rất cứng rắn với Bắc Kinh khi cho rằng xây dựng bồi đắp đảo nhân tạo thì Bắc Kinh đã vĩnh viễn phá hủy tính chất tự nhiên của bãi đá hay là bãi cạn. Trung Quốc cũng bị cho là vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, khiến các tranh chấp trong vùng trở nên thêm nghiêm trọng. Và theo như đánh giá của Felix Chang, một chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu về Chính sách Đối ngoại tại thành phố Philadelphia ở Hoa Kỳ, được Bloomberg trích dẫn, Tòa án La Haye gần như cho là Trung Quốc đã cố ý vi phạm luật pháp. Sau cùng, hai đồng tác giả là David Tweet và Jason Kutsukis cùng cho là quyết định vừa qua được đưa ra tại La Haye đã làm sứt mẻ uy tín của Bắc Kinh, bởi vì Trung Quốc luôn tự nhận mình là một siêu cường có trách nhiệm với an ninh và ổn định trong khu vực, là một quốc gia tôn trọng luật pháp quốc tế. Đến nay, Trung Quốc vẫn một mực khẳng định các công trình xây dựng đảo nhân tạo là nhằm bảo vệ hệ sinh thái trong vùng. Thế nhưng, theo phán quyết của tòa án, trọng tài thường trực, thì các công trình đó đã làm tổn hại cho môi trường, cho các rạn san hô, và Bắc Kinh thừa biết là ngư dân Trung Quốc đánh bắt loài rùa biển bị đe dọa tuyệt chủng, làm hư hại các rạn san hô với những phương tiện đánh bắt tai hại. Vậy thì câu hỏi đặt ra là sắp tới tình hình Biển Đông sẽ ra sao? Về điểm này, có nhiều quan điểm trái ngược nhau, một số các nhà phân tích thì cho rằng, với phán quyết của Tòa án La Haye vừa qua, các nước tranh chấp chủ quyền biển đảo sẽ phải thảo luận với nhau để cùng khai thác tài nguyên có lợi cho cả đôi bên. The Diplomat, trụ sở đặt tại Tokyo thì đánh giá phản ứng của Bắc Kinh còn là một ẩn số. Về phần mình, tạp chí Mỹ Time không loại trừ khả năng xung đột nổ ra trên vùng biển này trong nay mai. Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí đặc biệt của RFI nói về phản ứng của Trung Quốc sau phán quyết về vụ kiện Biển Đông. Sau nữa, mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế với đề tài Brexit đe dọa thị trường địa ốc tại Anh Quốc. Nhưng ngay sau đây, Trọng Thành đến với chuyên mục Trung Quốc liệu sẽ chọn đối đầu hay tuân thủ phán quyết của Tòa án La Haye về Biển Đông.
Kính thưa quý vị, Tòa án Trọng tài Thường trực có trụ sở tại La Haye vừa ra phán quyết bác bỏ yêu sách đòi hỏi quyền lịch sử của Trung Quốc đối với các khu vực nằm trong tấm bản đồ đường 9 đoạn, thường được gọi là bản đồ lưỡi bò, cùng nhiều yêu sách khác của Bắc Kinh. Trung Quốc đã cực lực phản đối các phán quyết của tòa án, công luận quốc tế lo ngại xung đột bùng phát tại Biển Đông. Trong phần tin bổ sung hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu một số dự đoán của truyền thông quốc tế về các diễn biến sắp tới sau phán quyết La Haye.
Bài cuộc đỏ sức cận kề tại Biển Đông trên tờ Times hôm qua dự đoán căng thẳng giữa hai cường quốc mạnh nhất thế giới sẽ dâng cao tại Biển Đông, thậm chí bùng phát thành xung đột. Times dẫn lời chuyên gia về Trung Quốc tại Học viện Hải quân Mỹ, ông Andrew Erickson, ngay sau khi phán quyết được đưa ra, trong tương lai, tất cả các bên sẽ phải nỗ lực để ngăn chặn các mưu toan của Trung Quốc chiếm đoạt những gì mà họ đã và rõ ràng kể từ giờ trở đi không thể đạt được bằng con đường hợp pháp.
Theo báo Time, trong công luận Mỹ có hai luồng quan điểm, lạc quan và bi quan. Những người lạc quan thì cho rằng sau phản ứng dữ dội ban đầu, chính quyền Bắc Kinh sẽ hiểu ra rằng cộng đồng quốc tế buộc phải có lập trường kiên định bởi Biển Đông là con đường hàng hải huyết mạch, bởi 1/3 lưu lượng hàng hóa toàn thế giới hàng năm đi qua ngã này. Phán quyết của tòa án sẽ khiến Trung Quốc phải hãm lại việc bồi đắp các bãi đá thành đảo nhân tạo tại Biển Đông. Trong khi đó, bên bi quan thì cho rằng, ngược lại Trung Quốc sẽ gia tăng việc xây dựng cơ sở hạ tầng trên các thực thể tranh chấp tại Biển Đông. Chuyên gia Gregory Poling, Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ, lo ngại Trung Quốc sẽ có các phản ứng quyết liệt hơn. Bắc Kinh thậm chí có thể phong tỏa hoàn toàn bãi cỏ mây hiện do Philippines kiểm soát, một khu vực vốn từng bị phong tỏa vào năm 2014. Theo chuyên gia về châu Á Michael Green, thì việc Trung Quốc phong tỏa bãi cỏ mây một lần nữa có thể nói chắc chắn sẽ dẫn đến các phản ứng rất mạnh từ phía không quân hay hải quân Hoa Kỳ.
Trung Quốc cũng có thể lập vùng nhận dạng phòng không, gọi tắt là ADIS, để trả đũa, như đã từng làm tại biển Hoa Đông năm 2013. Bắc Kinh đã cho xây dựng nhiều đường băng cho chiến đấu cơ tại một số thực thể địa lý ở Trường Sa để chuẩn bị cho phương án này. Các máy bay dân dụng sẽ buộc phải thông báo khi ra vào khu vực này, tuy nhiên quân đội Mỹ không chấp nhận.
Hiện tại, Hoa Kỳ đã bố trí 2 tàu sân bay ở miền Tây Thái Bình Dương, sẵn sàng can thiệp tại Biển Đông khi cần. Trong trường hợp xung đột bùng phát tại Biển Đông, Hoa Kỳ phải chuẩn bị để sẵn sàng đối phó với các máy bay tiêm kích Trung Quốc được trang bị tên lửa DF-21D mà giới quân sự Hoa Kỳ mệnh danh là sát thủ chống tàu sân bay. Phán quyết La Hay có thể coi là một bước ngoặt chưa từng có trong các tranh chấp tại Biển Đông. Trước khả năng Trung Quốc không tuân thủ phán quyết của tòa án La Hay, Hoa Kỳ chắc chắn sẽ tiếp tục tiến hành và thậm chí tăng cường các hoạt động tuần tra hải quân để bảo vệ quyền tự do hàng hải trên khắp Biển Đông, vốn được các nước quốc gia ven bờ rất hoan nghênh. Theo một cựu sĩ quan hải quân Mỹ hiện làm việc tại một trung tâm an ninh của Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ và đặc biệt là lực lượng hải quân chắc chắn sẽ phải xem xét lại các phương án hành động để hỗ trợ cộng đồng quốc tế tốt hơn và làm cho luật pháp quốc tế được tôn trọng. Trong khi đó, theo Reuters, ngày hôm nay thì phản ứng trên thực tế của Trung Quốc không hẳn là đã chỉ có một chiều quyết liệt sau phán quyết của tòa án La Hay. Trả lời báo giới tại Bắc Kinh, một thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc tuyên bố quyết định thành lập vùng nhận dạng phòng không tại Biển Đông của nước này phụ thuộc vào các đe dọa mà Trung Quốc phải đối mặt. Quan chức nói trên nói thêm, hy vọng các nước khác không sử dụng cơ hội này để đe dọa Trung Quốc, biển Hoa Nam, tức Biển Đông, không bị biến thành nguồn gốc chiến tranh. Vẫn trong cuộc họp báo nói trên, đại diện ngoại giao Trung Quốc phàn nàn là trong số các thẩm phán của Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay, không có ai là người châu Á, vì vậy họ không thể hiểu được vấn đề.
Về triển vọng hậu phán quyết La Hay, trang mạng của kênh truyền thông CNN đăng tải bài viết của giáo sư luật Hoa Kỳ William Burt White, nguyên cố vấn của Bộ Ngoại giao Mỹ, với tựa đề Liệu Trung Quốc có phải chấp nhận phán quyết về Biển Đông của tòa?
Theo giáo sư luật Hoa Kỳ, thì phán quyết của tòa án La Hay đặt Trung Quốc, một cường quốc đang trỗi dậy, có tham vọng bá chủ toàn cầu, vào thế đối đầu với một hệ thống pháp lý quốc tế được định hình sau Thế chiến II. Chuyên gia William Berkowitz cho rằng, về dài hạn, Trung Quốc sẽ có lợi khi tuân thủ phán quyết của tòa, bởi như vậy sẽ tránh được nguy cơ bùng nổ xung đột quân sự, và điều này phù hợp với mong muốn trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc. Tác giả bài viết nhấn mạnh là, việc tuân thủ luật pháp quốc tế cũng giúp Trung Quốc tiếp tục gia tăng ảnh hưởng về kinh tế ngày càng lớn tại khu vực này, không để bị biến mình thành mối đe dọa về an ninh với các nước láng giềng. Vẫn theo giáo sư luật Hoa Kỳ, Trung Quốc không cần phải tuyên bố công khai và rõ ràng sẽ thực thi phán quyết, mà có thể chỉ cần thay đổi một cách từ từ trong các hành động trên thực địa và trong các phát ngôn. Những điều mà Trung Quốc có thể làm là giảm bớt các đòi hỏi chủ quyền trên Biển Đông dựa trên các thực thể đã kiểm soát và được bồi đắp thành các đảo nhân tạo, hay ứng xử một cách ôn hòa hơn với tàu cá các nước hoạt động tại khu vực này, và nhất là hãm tốc độ xây dựng cơ sở quân sự tại Biển Đông. Nếu như vậy, theo tác giả, đây sẽ là một tín hiệu mạnh cho thấy Trung Quốc sẵn sàng tuân thủ luật pháp quốc tế. Chuyên gia luật quốc tế Mỹ cũng phê phán việc Hoa Kỳ không tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, gọi tắt là UNCLOS, điều đã được chính quyền Obama nỗ lực ngay từ đầu nhiệm kỳ. Bởi Thượng viện Mỹ lo ngại tham gia UNCLOS thì quyền lợi của Hoa Kỳ sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo tác giả, nếu tham gia UNCLOS thì uy tín của Washington sẽ được nâng cao gấp bội, và như vậy can thiệp của Mỹ để phán quyết của tòa án La Hay được tôn trọng sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Về triển vọng hậu La Hay, nhà bình luận Ben Westcott của kênh CNN trong bài Vì sao phán quyết Biển Đông có thể làm thay đổi châu Á đưa ra nhận xét. Phán quyết của tòa án trọng tài thường trực mang tính bắt buộc cho dù không có phương tiện để buộc các bên phải tuân thủ. Các phán quyết của tòa cũng sẽ có các hệ quả về ngoại giao nếu Trung Quốc từ chối tuân thủ. CNN dẫn lời nhà nghiên cứu Ian Storey thuộc Viện Nghiên cứu về Đông Nam Á tại Singapore. Theo đó, nếu không tuân thủ phán quyết, Bắc Kinh sẽ hủy hoại uy tín của chính mình khi chống lại các nền tảng pháp lý quốc tế mà chính Trung Quốc cam kết ủng hộ. Theo ông, dù sao cũng không thể nào có một can thiệp quân sự để chống lại quốc gia không tuân thủ phán quyết của tòa. Nhà bình luận CNN kết luận, cho dù khả năng Trung Quốc tuân thủ các phán quyết tòa án trọng tài thường trực là đưa ra là không cao, và nếu Trung Quốc không tuân thủ thì Philippines cũng khó lòng thay đổi được nguyên trạng hiện nay, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng Manila một lần nữa có thể đưa vụ việc ra tòa và yêu cầu tòa án có các biện pháp nghiêm khắc hơn với Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Sau phán quyết của tòa trọng tài Trung Quốc đe dọa nguy cơ xảy ra xung đột ở Biển Đông. Báo chí Bắc Kinh bị sốc và phản ứng dữ dội trước phán quyết của tòa án trọng tài về Biển Đông. Nga và NATO đối thoại về việc Liên minh Bắc Đại Tây Dương tăng cường lực lượng tại Đông Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, năm thất bại của Trung Quốc trong hồ sơ Biển Đông tại tòa án trọng tài. Thưa quý thính giả, và ngay sau đây là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa thưa quý vị, phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế, gọi tắt là PCA, trong vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông hôm qua được nhiều báo Pháp đề cập đến ở các trang trong. Đề tài này cũng chiếm khá nhiều giấy mực trên các báo tiếng Anh ở châu Á hoặc Âu Mỹ. Thông tấn viên Nhật báo Le Figaro trong bài Tòa án Trọng tài Quốc tế, bác yêu sách của Bắc Kinh tại Biển Đông nhận xét đây là một đòn đau cho Bắc Kinh.
Báo Le Figaro nhắc lại, Tòa án Trọng tài Quốc tế ngày hôm qua đã tuyên bố Trung Quốc không có quyền lịch sử trên hầu hết diện tích của Biển Đông. Tòa án nhận định các hành động của Bắc Kinh trong khu vực này là bất hợp pháp. Tòa cũng khẳng định Trung Quốc đã làm trầm trọng thêm tranh chấp và xâm hại môi trường. Bắc Kinh bác bỏ phán quyết, tiếp tục nêu ra quyền lịch sử và chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa.
Thông cáo của Tòa án Trọng tài Quốc tế nêu rõ, tòa nhận định rằng không có bất cứ cơ sở pháp lý nào cho việc Trung Quốc đòi hỏi quyền lịch sử về các nguồn lợi trong các vùng biển bên trong đường chính đoạn. Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế, tức khu vực 200 hải lý xung quanh, đặc biệt là việc ngăn trở hoạt động đánh cá và tìm kiếm dầu khí. Tòa án cũng không công nhận các thực thể mà Trung Quốc đòi chủ quyền là đảo. Như vậy, không thể tạo ra vùng đặc quyền kinh tế xung quanh. Bắc Kinh vốn tẩy chay phiên tòa, ngay lập tức cho rằng phán quyết là vô giá trị, vi phạm luật quốc tế, không chấp nhận và cũng không nhìn nhận quyết định. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhai lại luận điệu là người Hoa đã hoạt động từ hơn 2.000 năm qua trên Biển Đông nên có quyền lịch sử trên 90% diện tích vùng biển chiến lược này. Manila hoan nghênh phán quyết, nhưng vẫn kêu gọi kiềm chế và chừng mực. Tuần trước, chính phủ của tân Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết hy vọng nhanh chóng mở đối thoại với Trung Quốc sau quyết định của Tòa án Trọng tài Quốc tế, sẵn sàng chia sẻ các nguồn lợi thiên nhiên tại vùng biển tranh chấp. Tuy vậy, theo Le Figaro, còn phải xem có hội đủ các điều kiện cho một cuộc đối thoại như thế hay không. Bắc Kinh nhấn mạnh, sẵn sàng tiếp tục giải quyết một cách hòa bình những bất đồng, thông qua thương lượng và tham vấn trực tiếp với các nhà nước liên quan, không qua trung gian, và tôn trọng các sự kiện lịch sử, cũng như luật quốc tế. Nhưng Manila khó thể bỏ qua phán quyết trọng tài theo đòi hỏi của Bắc Kinh, và bản án này còn mở ra cánh cửa cho các quốc gia ven biển khác đang lo sợ trước thái độ hung hăng của Trung Quốc. Bắc Kinh còn đang đối phó với sự hăng hái bảo vệ đồng minh của Washington khi khẳng định tôn trọng tự do hàng hải và hàng không trong khu vực nơi các chiến hạm của Hải quân Mỹ tuần tra với lý do nhằm bảo đảm các quyền trên. Hoa Kỳ hoan nghênh phán quyết của PCA như một đóng góp quan trọng cho giải pháp, còn Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk có mặt tại Bắc Kinh hôm qua đã yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng luật lệ quốc tế. Tờ báo nhắc lại, để xác quyết các yêu sách, Trung Quốc đã mở rộng các đảo nhỏ và các rạn san hô, thiết lập các phi đạo, hải cảng và các cơ sở khác, mà mới nhất là 4 ngọn hải đăng trên một rạn san hô, cộng với một hải đăng khác đang xây dựng. Tòa án Trọng tài Quốc tế nhận định Trung Quốc đã làm cho tranh chấp thêm gay gắt, đồng thời gây ra những thiệt hại không thể hồi phục cho môi trường biển. Tòa trọng tài khiển trách Bắc Kinh đã để các ngư dân Trung Quốc đánh bắt loài rùa biển khổng lồ và các sinh vật quý hiếm khác bằng các phương tiện xâm hại nghiêm trọng các rạn san hô và hệ sinh thái.
Trong bài Tại Biển Đông, Tòa án Trọng tài Quốc tế La Hay tuyên bố Bắc Kinh đã sai trái, Nhật báo La Khoa ghi nhận. Không có gì là ngạc nhiên khi phán quyết thuận lợi cho Manila trong hầu hết các vấn đề bất đồng với Bắc Kinh về Biển Đông, vốn bị chính quyền Trung Quốc bác bỏ.
Từ nhiều tháng qua, chính quyền Bắc Kinh đã phản đối thẩm quyền của Tòa án Trọng tài Quốc tế trong vụ này, đặt dấu hỏi về tính độc lập và khách quan của tòa. Tất cả cho thấy phán quyết tuy mang tính ràng buộc, vẫn có thể không được thực thi. Trong phán quyết dày đến 501 trang công bố hôm qua, Tòa án Trọng tài Quốc tế khẳng định đường chính đoạn tự vẽ chỉ mới xuất hiện trên các bản đồ Trung Quốc từ năm 1940, hoàn toàn không có căn cứ pháp lý. Không có bất kỳ đảo nhỏ, đá hay rạn san hô nào ở Trường Sa được công nhận là đảo để có được vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý xung quanh, theo quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển mà Trung Quốc có ký kết. Theo La Khoa, phán quyết của tòa đã làm tăng áp lực ngoại giao lên Bắc Kinh. dưới triều đại Tập Cận Bình, Trung Quốc theo đuổi chính sách hết sức hung hăng tại Biển Đông. Bắc Kinh bồi đắp các đảo nhân tạo tại khoảng 6 thực thể, thiết lập các cơ sở hạ tầng quân sự như radar, phi đạo và lực lượng tuần chuyên, tăng cường hiện diện tại các vị trí chiến lược, gây căng thẳng với các láng giềng. Lâu nay đứng ngoài quan sát, rốt cuộc Hoa Kỳ đã phải phản ứng vào mùa thu năm ngoái bằng cách gửi các khu trục hạm đến. Từ nay cho đến năm 2019, 60% hạm đội Mỹ sẽ được bố trí ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Để tránh bị cô lập ngoại giao, Trung Quốc đã vận động được Nga và Ả Rập Xê Út ủng hộ, cùng với một số nước châu Phi như Niger, Lesotho, Togo, Angola, Madagascar, Papua New Guinea. Ngược lại, khối C7 hỗ trợ Philippines bằng cách liên tục nhấn mạnh sự quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế trong an ninh hàng hải.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Lạc Hòa nhận xét. Cho dù ngay sau khi phán quyết đã diễn ra một cuộc biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc, chính phủ Philippines vẫn tỏ ra thận trọng trong các tuyên bố chính thức. Phát ngôn viên chính phủ nói rằng mọi việc còn cần phải được thảo luận. Ngoại trưởng Perfecto Yasay thì hoan nghênh La Hay nhưng kêu gọi các bên liên quan kiềm chế. Ngược lại, báo chí Philippines thì hân hoan nhấn mạnh đến chiến thắng trước Bắc Kinh và phán quyết lịch sử này.
Trang web china.org của Trung Quốc lại có cách diễn giải khác. Trong bài Phán quyết La Hay, ồn ào để rồi chẳng đi đến đâu, trang mạng này khẳng định càng gần đến ngày phân xử, trước thái độ không khoan nhượng của Bắc Kinh, quan điểm của Manila bắt đầu lung lay qua đề nghị chia sẻ nguồn lợi và thương thảo dù có thắng kiện. Ông Rodrigo Duterte dường như nay đã hối tiếc về quyết định kiện ra tòa án trọng tài của người tiền nhiệm Benigno Aquino. Tờ báo đe dọa, trong hội nghị thượng đỉnh ASEAN từ ngày 6 đến 8 tháng 9 năm nay tại Vientiane, sau thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu từ 4 đến 5 tháng 9, Bắc Kinh sẽ có dịp chất vấn Manila về những bất nhất trong quan hệ song phương từ thời bà Gloria Arroyo cho đến nay. Trung Quốc cũng sẽ giới thiệu một lộ trình hợp tác thực tiễn và đặt lại vấn đề bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông. Trước đó, ASEAN cần đưa ra thông điệp hòa giải rõ ràng với Trung Quốc, nhưng Hội nghị Ngoại trưởng lần thứ 49 của khối này từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 7.
Bài viết được đăng trên trang mạng của báo Le Monde mang tựa đề Bắc Kinh tức giận sau khi thua cuộc ở Biển Đông. Qua phán quyết của tòa trọng tài đưa ra nhận định, tuy thất bại đã được đoán trước, nhưng có thể thấy, năm vị trọng tài ở La Hay đã giáng cho Trung Quốc một đòn rất nặng nề về tính hợp pháp của đường chín đoạn.
Các nhà quan sát Trung Quốc cho rằng sau cái tát này, Bắc Kinh sẽ ra chiêu trả đũa. Một giáo sư về quan hệ quốc tế của Trường Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh khẳng định, Trung Quốc đã chuẩn bị cho một phán quyết bất lợi, nhưng trọng điệu bản án tệ hại hơn dự kiến. Phán quyết này sẽ được các thế lực nước ngoài sử dụng để đối phó với Trung Quốc, và như vậy, Bắc Kinh sẽ phải tăng cường năng lực quốc phòng. Giả thiết được đưa ra nhiều nhất là thành lập vùng nhận dạng phòng không tại Biển Đông, xung quanh các đảo nhân tạo, và quân đội Trung Quốc nhờ có các phi đạo mới, có thể cho các chiến đấu cơ xuất kích bất kỳ lúc nào.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đây, xin mời quý vị đón nghe tạp chí đặc biệt của RFI nói về phản ứng của Trung Quốc sau phán quyết về vụ kiện Biển Đông.
Tạp chí đặc biệt.
Sau khi đã bác bỏ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực về vụ kiện Biển Đông, Trung Quốc sẽ có những hành động gì? Đó là điều không chỉ các nước trong khu vực mà cả thế giới đang chờ xem. Phán quyết ngày 12 tháng 7 rõ ràng là một vố rất đau đối với Bắc Kinh, bởi vì Tòa trọng tài thường trực đã xử cho Philippines thắng trên toàn bộ các điểm trong vụ kiện, đặc biệt khẳng định Trung Quốc không có quyền lịch sử trên các tài nguyên nằm trong vùng thuộc phạm vi đường chín đoạn, còn được gọi là đường lưỡi bò, chiếm hơn 80% diện tích Biển Đông. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 12 tháng 7 sau khi tòa ra phán quyết, giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ, tóm lại những điểm chính trong phán quyết.
Trước hết, cái phán quyết của Tòa trọng tài thường trực kết luận rằng Trung Quốc không có cơ sở pháp lý nào để chứng minh rằng nước này có quyền lịch sử đối với các tài nguyên ở các khu vực trong phạm vi đường chín đoạn, tức là đừng lỡ bỏ. Với đặc biệt là năm cái điểm mà quan trọng nhất á, tòa là phán quyết là Trung Quốc sai và sự tâm là đúng hoàn toàn. Trước hết á, là Trung Quốc không có cái quyền về lịch sử ở trong cái khu vực đường lưỡi bò là một. Cái thứ hai á, là tất cả các bãi đá, tất cả các thực thể ở Trường Sa chỉ là bãi đá thôi, do đó là không có cái nào là được vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, và tất cả các cái vùng đảo của Spratly cũng không có quyền 200 hải lý. Do đó Trung Quốc với những hoạt động trong những năm vừa qua đã phạm vào cái vùng đặc quyền kinh tế của Phi Lục Tân. Và vì Trung Quốc đã phạm vào đặc quyền kinh tế của Phi Lục Tân á, thì Trung Quốc đã gây thiệt hại cho Phi Lục Tân rất là nhiều. Ngư dân, môi trường, phán quyết này đi vào rất là nhiều chi tiết á. Những cái chuyện bồi đắp đảo và các cái hoạt động khác đã làm thiệt hại rất nhiều cho kinh tế biển, cho môi trường biển, gây khó khăn cho an ninh của các nước khác trong khu vực.
Theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, phán quyết của tòa trọng tài cũng sẽ có lợi cho Việt Nam vì Trung Quốc sẽ không thể tiếp tục xua đuổi ngư dân Việt Nam hoặc đưa các giàn khoan vào trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam.
Cái vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam từ nhiều năm cho đến nay, ngư dân ở Việt Nam ra ngoài các cái vùng đó để mà đánh cá đó, thì Trung Quốc cho thuyền đánh đâm, thuyền của Việt Nam bị chìm, nhiều ngư dân của Việt Nam bị chết. Thêm vào đó, một số vùng trong cái vùng độc quyền kinh tế của Việt Nam thì Trung Quốc đã mang các cái giàn khoan đến. Và bây giờ là với cái phán quyết của tòa trọng tài quốc tế đó, Trung Quốc không có thể làm như vậy được. Mà nếu mà Trung Quốc làm như vậy được á, thì Việt Nam sẽ dùng cái phán quyết này để đẩy Trung Quốc ra khỏi các cái vùng độc quyền kinh tế của Việt Nam. Thêm nữa đó, thì Trung Quốc như là cái phán quyết nói đó, là Trung Quốc không có quyền lịch sử ở trong cái khu vực chiếm đoạt. Vì vậy tất cả các cái thuyền bè của các cái nước trên thế giới đi qua, hay là những cái người ngư dân của Việt Nam mà đi đến đánh cá trong cái khu vực ngoài cái EEZ của Việt Nam đó, thì họ cũng được có quyền, và Trung Quốc cũng không có được cấm họ.
Sau những phản ứng giận dữ quen thuộc và những lời cảnh cáo về nguy cơ xung đột, có thể là Bắc Kinh sẽ không đưa ra ngay các biện pháp đáp trả, mà trước mắt sẽ theo dõi phản ứng của các nước trong khu vực và ngoài khu vực, đặc biệt là phản ứng của Philippines. Theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, về phần Manila, tuy vui mừng vì thắng kiện, nhưng họ sẵn sàng hợp tác thăm dò dầu khí với Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
Philippines sẽ dẫn nhục xem sẽ có Trung Quốc sẽ làm gì. Tiếng sắp tới của Philippines là sẽ nói rằng những cái vùng tòa phán quyết là ở trong EEZ của Philippines là của Philippines. Thì bây giờ Philippines sẽ sẵn sàng để mà Trung Quốc muốn vào các cái vùng đó đi đầu tư với Phi Lục Tân, thăm dò khí hay là mỏ dầu vân vân, thì Philippines sẽ sẵn sàng kinh thuyết tẩy độ với Trung Quốc. Philippines sẽ không để cho Trung Quốc tiếp tục giao thang, bởi vì thật ra là Trung Quốc mà bây giờ mà nếu mà gan lên á, bác bỏ phán quyết á, cả thế giới sẽ làm áp lực Trung Quốc. Thượng viện và Hạ viện Mỹ đã ra một quyết định đòi Trung Quốc chấp nhận cái phán quyết của tòa án. Và tôi thấy rằng là EU cũng đã nói với Trung Quốc như vậy. Giờ nếu mà Trung Quốc có phản ứng quyết liệt hay là leo thang trong tuần tới hay tháng tới thì tôi nghĩ rằng là sẽ làm cho thế giới sẽ không có thể nhượng bộ được. Tôi nghĩ rằng là cái vấn đề leo thang hay là không là do Trung Quốc thôi. Còn các nước khác là bây giờ đã có phán quyết này rồi thì các nước khác sẽ từ từ nhẫn nại để xem Trung Quốc làm gì. Bởi vì các nước khác không muốn cho Trung Quốc có cái cớ để mà leo thang. Trung Quốc không có thể biện cớ rằng là Trung Quốc có những cái đảo đang có người sinh sống ở trên đó, vì nó là đảo nhân tạo, thành ra là Trung Quốc có quyền có 200 hải lý. Thì thế tất nhiên là tất cả các cái đảo ở Spratly nó sẽ không có vùng trồng chéo. Mà nếu mà không có vùng trồng chéo như vậy thì cái nguy cơ sánh nhau, nguy cơ chiến tranh nó sẽ bớt đi.
Nhưng không thể loại trừ khả năng là bất chấp dư luận quốc tế, Trung Quốc sẽ có những hành động chẳng hạn như tăng tốc xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo, thách thức Hoa Kỳ trực tiếp hơn, đưa thêm các giàn khoan thăm dò và khai thác dầu khí vào Biển Đông và gia tăng sách nhiễu các tàu cá của những nước tranh chấp khác. Bắc Kinh cũng có thể tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không như họ đã thiết lập vào năm 2013 ở vùng biển Hoa Đông, nơi có tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản về chủ quyền trên quần đảo Senkaku, Diu Ngư. Hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân vừa khẳng định Bắc Kinh có quyền thiết lập một vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, và điều này là tùy thuộc vào mức độ đe dọa lên Trung Quốc. Theo dự đoán của giáo sư Malcolm Jorgensen, Đại học Sydney, cho dù không quốc gia nào muốn xảy ra xung đột, nhưng phán quyết của tòa trọng tài thường trực có thể dẫn đến leo thang thành đụng độ giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ. Còn nhà nghiên cứu James Nant thuộc Viện Chính sách Thế giới Mỹ thì nhận định là phán quyết ngày 12 tháng 7 không thay đổi gì trong ngắn hạn. Trung Quốc sẽ tiếp tục chiếm đóng các đảo và xây dựng bồi đắp các đảo này. Thái độ không khoan nhượng của Bắc Kinh khiến cho rất khó cho các bên tìm ra những giải pháp hòa bình. Trung Quốc nay đã là cường quốc kinh tế thế giới, nếu không muốn nói là một siêu cường quốc, mà đã là một siêu cường quốc thì không thể tự xem mình đứng bên trên luật pháp quốc tế. Bắc Kinh đã báo trước là họ sẽ ra khỏi Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Nhưng theo lời giáo sư Isaac Cardon thuộc Đại học New York, dù Trung Quốc có ra khỏi Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, thì phán quyết của tòa trọng tài vẫn có tính ràng buộc pháp lý đối với tất cả các bên. Trong hồ sơ Biển Đông, còn phải tính đến yếu tố chính trị nội bộ của Trung Quốc. Theo nhận định của ông Geoff Revy, cựu đại sứ Úc tại Trung Quốc, giới lãnh đạo chế độ Bắc Kinh hiện đang chịu áp lực rất mạnh của dư luận trong nước, đòi họ phải kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Ngay cả những người trẻ và có suy nghĩ hợp lý ở Trung Quốc cũng cực lực bác bỏ phán quyết của tòa trọng tài thường trực. Đây là một thời điểm rất căng về mặt chính trị đối với Chủ tịch Tập Cận Bình. Khi tiến hành chiến dịch chống tham nhũng để qua đó củng cố thế lực cá nhân, ông đã gây thù chuốc oán với nhiều lãnh đạo khác. Nếu bây giờ trong hồ sơ Biển Đông, lãnh đạo họ Tập bị xem là hèn yếu, thì các đối thủ sẽ quay sang tấn công ông. Theo nhận định của tờ Washington Post, chính quyền Trung Quốc nay đang trong tình thế nan giải. Nếu bày tỏ thái độ bất bình bằng cách đẩy mạnh bồi đắp và quân sự hóa các đảo nhân tạo, thì có nguy cơ đối đầu, thậm chí xung đột với các nước láng giềng châu Á và Hoa Kỳ. Nhưng nếu tạm ngưng chương trình này và chọn cách tiếp cận hòa hoãn hơn, thì Bắc Kinh sẽ mất mặt với dư luận trong nước.
Vừa rồi là tạp chí đặc biệt của RFI với đề tài Phản ứng của Trung Quốc sau phán quyết về vụ kiện Biển Đông. Để khép lại chương trình hôm nay, mời quý thính giả đón nghe tạp chí kinh tế của RFI với đề tài Brexit đe dọa thị trường địa ốc Anh. Tạp chí này đã được phát lần đầu tiên vào hôm qua.
Tạp chí kinh tế.
Nhiều quỹ đầu tư trong ngành địa ốc tại Anh Quốc đã phải tạm ngưng hoạt động trong tuần lễ đầu tiên của tháng 7 vì sao bất động sản tại Anh lại bị chao đảo. Phải chăng đây là dấu hiệu báo trước một cơn bão tài chính đối với khu City của London và cả châu Âu, hay có thể là còn rộng hơn thế? Đồng bảng Anh 3 tuần sau Brexit đã mất giá khoảng 15% so với đô la. Những ai đang chuẩn bị tham quan xứ sở của ông vua bóng đá David Beckham thì đang mừng thầm. Ngành du lịch bên kia bờ biển Manche cũng vậy. 15 ngày sau trưng cầu dân Ý, khối lượng hành khách đặt mua vé máy bay để sang Anh đã tăng 10%. Ngược lại, vào mùa thu hoạch, nông gia Anh rất khó tuyển dụng nhân công theo thời vụ vì đồng lương tính ra bằng euro bị chê là quá thấp. Một số dân Anh có ý định mua nhà ở nước ngoài thì đã phải tạm hoãn kế hoạch bởi vì đồng bảng Anh mất giá quá mạnh. Nghiêm trọng hơn là có ít nhất 6 quỹ đầu tư trong ngành địa ốc quản lý khoảng 18 tỷ bảng Anh, sợ thiếu hụt tiền mặt, đã phải thông báo tạm ngưng hoạt động vì khách hàng đã ồ ạt đòi rút vốn đi. Ngành xây dựng của Anh cũng rúng động. Các tập đoàn ngân hàng của Anh, Ý, châu Âu và cả Mỹ cùng lo ngại con nợ mất khả năng thanh toán. Sau khi người dân Anh đòi ra khỏi Liên hiệp châu Âu, nghi vấn về tăng trưởng, về sức thu hút của khu tài chính City trong những tháng sắp tới, bắt đầu khiến nhiều người lo ngại là thị trường địa ốc sẽ rơi vào tình trạng cung cao hơn cầu, một khi mà các doanh nghiệp của Anh và ngoại quốc đi tìm những bãi đáp mới, thì sẽ có đến hàng ngàn mét vuông bị bỏ trống. Theo một nghiên cứu của cơ quan tư vấn Deloitte, thì trong 6 tháng đầu năm nay, hoạt động cho thuê văn phòng hay các cơ sở với mục đích thương mại chỉ riêng tại khu vực chung quanh thủ đô London đã giảm đi 31%. Một tín hiệu khác cho thấy đầu tư vào địa ốc trên quê hương của ông Cameron lúc này không có lợi, khi mọi người chờ đợi là giá cho thuê văn phòng sẽ giảm đi khoảng 20% trong 2 năm nữa. Về phần mình thì ngân hàng đầu tư Mỹ Jeffrey dự phóng các hãng ngoại quốc rồi đây sẽ di chuyển khoảng 100.000 nhân viên sang một quốc gia khác, nhu cầu thuê và mua nhà qua đó cũng sẽ giảm theo. Trước tình huống này, một số các nhà tư bản đã bắt đầu rút vốn ra khỏi các quỹ quản lý bất động sản để họ mua vào những sản phẩm tài chính hay là hướng tới các địa bàn được coi là an toàn hơn. Phản ứng này có nguy cơ đẩy các quỹ địa ốc vào tình trạng thiếu hụt tiền mặt. Từ tháng 5 vừa qua, tức là một tháng trước khi nước Anh tổ chức trưng cầu dân Ý, theo thống kê của Tổ hợp Đầu tư Investment Association, thì các nhà tư bản đã rút ra 360 triệu bảng Anh trên tổng số 24,5 tỷ đang ủy thác trong các quỹ quản lý văn phòng hay là các cơ sở thương mại. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn đài RFI Pháp ngữ, kinh tế gia Catherine Mathieu thuộc cơ quan quan sát tình hình kinh tế Pháp OFCE chuyên về thị trường Anh đã nhấn mạnh là hãy còn quá sớm để có thể nói tới khủng hoảng địa ốc trên Vương quốc Anh.
Chúng ta thấy rõ là kể từ sau Brexit, nước Anh đã bị đẩy vào một giai đoạn đầy bất chắc, trước hết là về mặt chính trị, thứ hai là cũng không ai biết thỏa thuận giữa London với phần còn lại của Liên hiệp châu Âu sẽ đi đến đâu. Chính những ẩn số đó đã khiến thị trường dao động mạnh, trước hết là với ngành tài chính và bây giờ là tới lĩnh vực địa ốc. Ở đây chúng ta phải nói rõ là trước mắt, các quỹ đầu tư phải tạm đóng cửa để khách hàng không rút vốn đi. Nhưng đấy là những quỹ chuyên kinh doanh trong lĩnh vực địa ốc văn phòng và cơ sở thương mại. Tôi muốn nhấn mạnh là những chấn động mạnh trong những ngày qua chỉ mới khoanh vùng ở hai khu vực này mà thôi. Nhà ở của tư nhân hay các căn hộ cao cấp chưa bị ảnh hưởng. Điều thứ nhì tôi xin lưu ý là từ nhân hôm qua, giá nhà đất tại London đã lên cơn sốt, tăng tới mức độ không bình thường. Thế rồi giá cả lại bị đóng băng và giảm sút sau khủng hoảng tài chính 2007-2008. Nhưng rồi từ năm 2010 tới nay, địa ốc tại London đã tăng trở lại nhờ hiệu ứng Thế vận hội Olympic 2012 và sức thu hút rất lớn của thủ đô Anh về phương diện kinh tế. Trong 5 năm qua, mỗi năm giá nhà đất đã tăng 10%. Nhà đất ở London có giá như thế lại càng thu hút giới đầu tư. Họ đổ tiền vào với hy vọng nhanh chóng kiếm lời. Trong lúc mà lãi suất ngân hàng lại đang cực kỳ thấp, thì người ta lại càng dễ tậu nhà ở London để có một cơ sở mà ai cũng biết, là khi cần thì cũng rất dễ bán lại. Tự chung, từ năm 2010 tới nay, một quả bóng địa ốc lại được thổi lên, chủ yếu là tại khu vực London và các vùng phụ cận. Có điều là sau khi nước Anh đòi ra khỏi Liên hiệp châu Âu, địa ốc mất giá, các quỹ đầu tư trong lĩnh vực này phải tạm ngưng hoạt động, hoang mang ban đầu lớn dần và tạo nên một sự bất ổn, nếu không muốn nói là hoảng loạn ở thời điểm này. Còn quá sớm để biết được đây là hiện tượng nhất thời hay là tâm trạng hoang mang sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng thực sự.
Bài học quá khứ cho thấy là khủng hoảng địa ốc trên thế giới năm 2007 cũng đã bắt nguồn từ chỗ các quỹ bất động sản đã mất khả năng thanh toán. Vào thời điểm đó, trước khi mà cả thế giới xôn xao, thì trong bóng tối nhiều quỹ đã phải tuyên bố ngưng các khoản giao dịch. Riêng trên thị trường Anh, gần một chục năm trước, tâm trạng hốt hoảng này đã đẩy giá nhà đất giảm đi mất 40%, nhưng đấy cũng là cơ hội để các nhà đầu tư của Nga, của các nước ở vùng Vịnh hay là Trung Quốc đã mạnh dạn mua vào những căn hộ sang trọng, những cơ sở đồ sộ trên lãnh thổ Anh, để rồi giờ đây giá nhà cửa ở London đã cao hơn đến 50% so với đỉnh điểm trước khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Do vậy, những chuyển biến thất thường trên thị trường địa ốc Anh trong những tuần lễ gần đây đã không khỏi gây lo ngại. Chuyên gia Laith Khalaf thuộc quỹ đầu tư Hargreaves Lansdown chờ đợi là sẽ còn có những quỹ quản lý địa ốc khác tuyên bố tạm ngưng hoạt động, bởi vì các quỹ đầu tư thì cần có tiền mặt để thanh toán cho các thân chủ và họ sẽ phải bán lại các cơ sở đang quản lý. Do vậy, giá cho thuê hay cho mua lại văn phòng hoặc các cửa hàng ở London và vùng phụ cận, rồi đây sẽ còn tiếp tục giảm đi. Trong khi chờ đợi thì ngành xây dựng ở Vương quốc Anh đang bị chấn động, bị suy sụp vì khủng hoảng tài chính 2008, khu vực này mới được hồi sinh. Thế nhưng, trong tháng 6 vừa qua, chỉ số tin tưởng của các doanh nghiệp trong ngành đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ 7 năm nay. Đối với ngành ngân hàng, thì mối đe dọa lại càng lớn hơn vì nhiều lý do. Một là không có gì bảo đảm, tâm trạng hoảng hốt hiện tại chỉ khoanh vùng trong lĩnh vực địa ốc văn phòng hay cơ sở hạ tầng, các cơ sở thương mại mà sẽ không lan tới khu vực nhà đất của tư nhân. Và khi đó, thì sẽ có rất nhiều các hộ gia đình bị lôi vào vòng xoáy. Tài sản của tư nhân sẽ bị thu hẹp lại, họ mất khả năng trả nợ cho ngân hàng. Đấy là điều đã từng xảy ra vào năm 2007, khi mà khủng hoảng tín dụng địa ốc xuất phát từ Mỹ cuốn trôi tập đoàn ngân hàng Anh Northern Rock, một định chế đã liên tục hoạt động từ năm 1866. Thứ hai là các ngân hàng của Anh đang nắm giữ hàng ngàn tỷ nợ khó đòi, và một phần lớn trong số đó là tín dụng cấp cho tư nhân vay để mua nhà. Nhìn rộng ra toàn châu Âu, thì từ khi sau khi mà đa số dân Anh đòi bước ra khỏi Liên hiệp châu Âu, trung bình cổ phiếu của các tập đoàn ngân hàng trên lục địa già đã giảm mất hơn 20%. 10 ngân hàng của Anh, rồi 5 ngân hàng Hy Lạp, 14 ngân hàng của Ý bị tấn công mạnh hơn cả. Đơn giản là vì, từ một năm qua, do lãi suất đã quá thấp, các ngân hàng không có lời khi cấp tín dụng cho tư nhân, mức lời của họ qua đó bị giảm sụt. Thứ nữa là hệ thống ngân hàng trong Liên hiệp châu Âu tới nay vẫn còn chưa thực sự bình phục sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, và cũng chưa chắc gì là Eurozone sẽ mặn mà để giúp đỡ các thành viên lâm nạn. Trong trường hợp của nước Ý chẳng hạn, tức là nền kinh tế thứ ba trong khối euro, ngành ngân hàng hiện nay đang nắm giữ đến 360 tỷ euro nợ xấu, tức là tương đương với khoảng gần 1/4 GDP của toàn quốc. Nước Ý hiện nay thì đang phải đối mặt với một khối nợ công cao và bậc nhất trong Eurozone, chỉ sau có Hy Lạp. Điều đó có nghĩa là, trong trường hợp mà các tập đoàn ngân hàng của Ý lâm nạn hay bị khủng hoảng nợ công cuốn trôi, Roma sẽ không có phương tiện để can thiệp và cũng không thể trông chờ vào Bruxelles. Trước mắt thì cả Ngân hàng Trung ương của Anh lẫn Ngân hàng Trung ương châu Âu cùng ra sức trấn an công luận là kịch bản 2008-2009 không tái diễn, châu Âu cũng sẽ không bị thiếu hụt tiền mặt như 6-7 năm trước đây.
Thưa quý thính giả, chương trình của RFI hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Sau phán quyết của Tòa Trọng Tài, Trung Quốc đe dọa nguy cơ xảy ra xung đột tại Biển Đông. Báo chí Bắc Kinh bị sốc và phản ứng dữ dội trước phán quyết của Tòa Trọng Tài về Biển Đông. Nga và NATO đối thoại về việc Liên minh Bắc Đại Tây Dương tăng cường lực lượng tại Đông Âu. Mỗi ngày một sự kiện. Năm thất bại của Trung Quốc trong hồ sơ Biển Đông tại Tòa án Trọng Tài. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là phần điểm báo do Thùy Dương thực hiện, sau đó là tạp chí tiêu điểm với đề tài phản ứng của truyền thông Philippines sau phán quyết của Tòa án La Hay về vụ kiện Biển Đông, tạp chí do Trọng Thành thực hiện. Quý vị nhớ đón nghe. Xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.
RFI, Radio France Internationale, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.